Và vì chúng ta thức tỉnh kể từ giây phút đó, cho nên chúng ta bắt đầu tu tập nghe pháp cho đến giờ phút này. Hồi nãy khi bước vào thì Pháp Hòa được gặp bà cụ, năm nay hình như là 95 tuổi, nhưng mà bà còn tỉnh táo lắm. Bà đến bà nắm tay Pháp Hòa, bà nói là hôm nay bà mới được gặp người thật, hồi nào giờ bà gặp trong tivi. Và tội nghiệp bà cụ cầm tay bà rờ từ trên vai bà rờ xuống, xong bà xoay qua người con gái bà nói: y hệt trong đó hả con nghe. Giống như ở ngoài mình có make up vậy đó. Thưa đại chúng, chỉ một câu nói thân thương của một bà cụ. Và chưa hết, bà còn nói, rồi lúc ở ngoài cửa bước vô một bà cụ nữa: thầy ơi thầy, con chờ thầy từ nãy giờ, không có chịu vô đây ngồi mà ngồi ngoài kia, chờ ngay cửa. Mà đến khi Pháp Hòa bước xuống xe, bà gặp bà đến thì bà nói: Chụp hình. Thế Pháp Hòa nói: vậy thì bà phải lấy nón xuống chụp cho nó rõ. Ủa rồi mà máy đâu? À bà nói: máy đâu ha. đó thì sau khi đó Pháp Hòa mới có một cô đó, cô đứng đâu đó cái cô nói, Pháp Hòa nói cô có máy chụp hình không, cô chụp cho bà. Cô nói nhưng mà sao con đưa, nó yên tâm, mấy bà già chỉ cần có tấm hình là vui rồi. Không cần biết là ai cho hình và ai, miễn thấy có người đứng chụp tấm hình là vui. Thưa đại chúng, những cái giây phút như vậy thì Pháp Hòa rất là ấm lòng. Ấm lòng không phải là người ta ca tụng mình, nhưng mà Pháp Hòa thấy cái tình thương ở một người bà. Bởi vì Pháp Hòa mất bà ngoại năm Pháp Hòa còn rất nhỏ, ông bà ngoại Pháp Hòa mất khi còn trẻ lắm. Nếu Pháp Hòa nhớ không có lầm thì bà ngoại Pháp Hòa mất năm bà mới có 58 tuổi. Và lúc đó Pháp Hòa còn nhỏ, nhưng mình vẫn biết là mình không còn bà ngoại. Và khi mà còn nhỏ đó, bà ngoại Pháp Hòa rất là thương Pháp Hòa. Và người ta thường hay nói là bà ngoại thương dại thương dột. Mà càng lớn thì Pháp Hòa thấy cái câu đó nó đúng. Không cần biết cháu mình nó hư hay là nó hư, mà cứ thương và cứ binh. Mà ba mẹ Pháp Hòa mà mỗi lần mà cầm roi mà định quánh hay là định rầy gì đó là bà ngoại Pháp Hòa nhảy ra binh. Là không cần biết cháu mình sao hết mà cứ binh. Mà nhờ những cái hình ảnh mình sống với bà ngoại, mình được bà ngoại thương, cho nên đến bây giờ cái hình ảnh của bà ngoại, tuy bà mất rồi nhưng Pháp Hòa vẫn nhớ. Và bây giờ đi đâu gặp quý bác lớn tuổi thì trong lòng Pháp Hòa kính thương như là bà nội bà ngoại của mình vậy. Và Pháp Hòa cũng được cái may mắn là mỗi khi đi các nơi thì được quý cô chú thương, được quý bác lớn tuổi thương, thì mình thấy như cha mẹ, như là ông bà của mình đang chăm sóc cho một người cháu vậy. Cho nên Pháp Hòa rất là tự nhiên để ngồi ăn cơm chung và có những câu chuyện thường ngày với nhau. Và những cái đó là những cái mà nuôi dưỡng tinh thần của một người tu rất là nhiều. Khi mình xa cha, xa mẹ, xa ông bà, và đi tới đâu mình cũng được gặp những bậc ông bà cha mẹ của mình. Và nhân đây Pháp Hòa cũng xin biết ơn tất cả đại chúng đã thương Pháp Hòa giống như một người thân trong gia đình, và lúc nào cũng quan tâm chăm sóc vân vân. A Di Đà Phật, và xin cảm ơn tất cả quý vị. Cái đại chúng, hôm nay là mùng mấy âm lịch? Ngày hôm qua là mùng mấy? Ngày hôm qua mùng 1, quý vị có sám hối không? Có ít ít. Nghe mùng 1 thì lớn mà nghe sám hối thì nhỏ. Thưa đại chúng, ở trong Phật Pháp chúng ta có một danh từ sám hối, và chúng ta có một nghi thức sám hối. Và chúng ta thường hay tổ chức sám hối vào những ngày 30 và ngày 14, tức là theo lệ 14 sám hối sáng rằm tụng giới, rồi 30 sám hối sáng mùng 1 tụng giới. Thường thường mỗi ngày chúng ta tụng kinh, phải không? Mỗi ngày thì tụng kinh, nhưng mà cứ mỗi 2 tuần thì chúng ta tụng giới. Nghĩa là Phật tử thì chúng ta có 2 phần để thọ trì. Một là trì kinh, 2 là trì giới. Quý vị nhớ không? Mình thường ngày mình tu tập á, còn nếu mình ăn chay thì gọi là gì? Trì trai. Cho nên ta kêu là trì trai giữ giới. Thật ra chúng ta phải thọ rồi chúng ta phải trì. Cho nên khi mà mình phát tâm thì gọi là đi thọ giới. Tại là giới là mình phải thọ. Thọ có nghĩa là người thầy truyền cho mình, rồi mình tiếp nhận cái đó. Tiếp nhận từ lúc nào? Từ cái giây phút mà vị thầy hỏi đây là giới thứ nhất, quý vị có phát nguyện giữ được giới này không, thì mình đáp rằng mô Phật giữ được, hay là mô Phật có. Nghĩa là giây phút mà thầy truyền và chúng ta nhận, thì giây phút mà chúng ta nhận gọi là chúng ta thọ. Bởi vì thầy truyền cho nên vị thầy ở trên ngồi truyền gọi là thầy truyền giới. Còn chúng ta là người thọ giới. Người thọ giới gọi là giới tử. Người thọ giới là giới tử. Và giây phút mà chúng ta thọ rồi thì kể từ ngày hôm đó chúng ta trì. Cho nên nếu nói về đời sống hàng ngày ở cái mặt ăn thì chúng ta trì trai, còn nếu gì cái mặt tu thì chúng ta trì giới và trì kinh. Vậy thì quý vị thấy Đức Phật dạy cho tất cả chúng ta mỗi ngày chúng ta phải có chánh niệm để chúng ta biết rằng mỗi ngày chúng ta đang thọ cái gì và trì cái gì. Ví dụ như bây giờ người ta mắng mình một câu, mình có nghe không? Có nghe là có thọ rồi đó. Rồi thọ xong rồi nhớ hoài, buồn hoài thì gọi là trì trì giận. Bởi vì thay vì mình trì trai, mình trì giới, mình trì kinh, nhưng nếu người ta nói một câu mình buồn, mình ôm ấp trong lòng, mình giữ hoài thì có đó cũng giữ. Bởi vì trì nghĩa là giữ, phải không? Trì là giữ, mà giữ mà chúng ta giữ cái không lầm, không thiện thì chúng ta làm khổ mình. Cho nên chúng ta phải trì kinh thay vì trì giận hay trì những lời nói không có lành. Vậy thì kinh là gì? Kinh nghĩa là dũng tuyền. Dũng tuyền là dòng suối mạnh. Phong vào ví dụ, hôm nào ở trong lòng của mình buồn, mình buồn cái mình lên mình tụng bài kinh, mình buồn quá mình nói tôi không muốn nhìn mặt cái người đó, tôi ghét quá, nói ở nhà chung mà nói chuyện tôi nghe tôi chịu nổi, mà tôi chịu được mấy chục năm rồi mà cứ mỗi lần đụng cái tôi chịu không nổi. Nhưng mà rốt cuộc rồi cũng qua. Tại sao biết không? Tại nhờ có trì kinh, nhờ trì kinh cho nên nuốt rồi qua, nuốt rồi qua, cho nên nhờ có tu, phải không? Rồi mình đọc bài kinh cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nội kết dài lâu, nay con cúi đầu sám hối, ăn năn khẩn thiết quay lại. Thì khi mình có cái lời kinh nó nhắc mình thì tự nhiên cái buồn cái giận mình nó ra hết. Rồi mình buồn quá cái mình đọc cái bài ôi từ lâu ba chốn ngục hình giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Ba chốn ngục hình là gì? Là tham, là sân, là si. Cho nên tụng xong một thời kinh rồi thì cái lời kinh đó nó có khả năng nó quét, nó đẩy những cái khổ lụy chút chút mà nó ẩn núp ở trong người của mình á, nó ra khỏi lòng mình. Thì lúc đó lời kinh biến thành ra dũng tuyền. Dũng là mạnh, tuyền là suối, dòng suối mạnh đẩy ra. Quý vị để ý những cái khe suối chảy, rác nó kẹt vào trong cái khe đó, mà nếu có một cái dòng nước mạnh đổ xuống thì nó làm sao? Nó đẩy cái miếng rác ra ngoài. Mình tu cũng như vậy. Cho nên mỗi ngày mình phải trì kinh. Có nhiều người ta nói tụng không hiểu tụng chi, tụng làm gì, mà nếu không hiểu mà không tụng chừng nào hiểu? Cho nên không hiểu cho nên mới tụng. Cũng giống như mình nói tiếng Anh vậy thôi, mình nói tiếng Anh một lần nói đâu có chuẩn, nói riết cái thì nó mới chuẩn. Tại sao ở trong đời sống hàng ngày của mình có những cái mình cứ lặp đi lặp lại? Vậy thì chúng ta không tập lặp đi lặp lại những lời kinh. Lặp đi lặp lại những lời kinh nó cũng còn tốt hơn mình lặp đi lặp lại những cái điều không lành không thiện, mà mỗi lần nhắc tới là bực, nhắc tới là khổ mà cũng cứ nhắc hoài. Còn kinh tuy rằng tụng cũng nhiêu đó tụng hoài, nhưng mà mình làm chưa có xong. Cho nên ngày xưa ông Lý Bạch, ông đến ông gặp hòa thượng ngồi ở trên cái ổ quạ, ngài làm cái ổ vậy đó, rót rơm rót cỏ, ngài ngồi trên đó ngài tu. Cho nên thiên hạ mới gọi ngài là ô xào thiền sư. Xào là cái ổ, ô là quạ, thiền sư ngồi trên ổ quạ, ô xào thiền sư. Lý Bạch mới bạch hòa thượng, xin hòa thượng chỉ cho con một cái pháp tu. Hòa thượng đọc bốn câu: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Ông cười, ông nói hòa thượng dạy bài kệ này con nít 8 tuổi cũng thuộc. Thì hòa thượng nói đúng rồi, con nít 8 tuổi thì thuộc, mà ông già 80 tuổi làm chưa xong. Thì quý vị thấy chỉ có ba câu: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Bây giờ mình 90 tuổi rồi, mình nghiệm lại coi mình làm ba câu đó tròn chưa. Mà chưa tròn thì phải trì tiếp. Vậy cho nên mình phải trì kinh. Mỗi ngày mình trì kinh, bởi vì kinh là dũng tuyền. Quý vị nhớ không? Kinh là dũng tuyền. Kinh còn có nghĩa là một sợi dây, một cái dây thước để đo, gọi là thằng mặt. Khi mà mình muốn cắt gỗ đó, mình kéo cái dây phấn ra, mình căng từ đầu này tới đầu này, mình búng cái thì phấn nó rớt xuống, cái thì từ đó mình cưa theo cái lằn phấn đó thì gỗ nó không có xéo. Mình tu cũng vậy. Ví dụ như bây giờ mình muốn biết cái đó đúng hay sai, mở kinh ra. Cũng giống như mình là các vị thầy mà chuyên về luật, chuyên về giới luật, người ta muốn biết là cái vị đó phạm cái lỗi như vậy thì sẽ xử phạt như thế nào, thì phải đi đến cái vị luật sư hỏi. Vị thầy mà chuyên về luật, vì thầy nắm rõ thầy này phạm như thế nào, tánh tội hay tướng tội, hay là vô tình mà tội hay cố tình mà tội, mà tội như thế nào, thì người ta tùy theo đó mà người ta sẽ. Cho nên mình muốn biết cái đúng cái sai thì mình phải theo cái gì? Theo lời của Phật dạy trong kinh. Ví dụ như Phật tử mà tụng kinh, tụng kinh Kim Cang, người ta tới nói với mình là đừng có tụng Kim Cang, tại vì tụng Kim Cang nóng tánh. Rồi mình cũng nghe, mà hồi nào giờ tụng trong kinh nhiều, mình chưa bao giờ thấy trong kinh nào nói có câu là đừng tụng Kim Cang, tụng kinh Kim Cang nóng tánh. Mà trong kinh không nói, tại sao mình lại theo? Vậy thì mình không theo cái thằng mật. Mình phải theo cái lời kinh của Phật. Phật nói cái gì mình phải theo. Tại vì mình muốn biết cái điều là đúng sai thì mình phải đi theo đúng cái đường lối của Phật. Cho nên kinh của Phật là thằng dũng tuyền đẩy ra khỏi những cái rác ở trong lòng. Kinh của Phật là kết mang. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như giờ ở đây là đại chúng thuộc Nam Mô Di Đà Phật không? Thuộc Quan Âm Bồ Tát không? Thuộc Thế Chí Bồ Tát không? Thuộc Thanh Tịnh Đại Hải, thuộc Địa Tạng Bồ Tát không? Thuộc những cái danh hiệu Phật. Cho nên mỗi lần mà mình tụng một lô những danh hiệu của Phật, rồi mình thuộc chú Đại Bi, mình thuộc chú Vãng Sanh, mình thuộc chú Thất Phật Diệt Tội, mình thuộc tất cả những cái bài kinh đó, thì mỗi bài kinh như một đóa hoa, kết lại thành một đóa hoa cho mình đeo. Cho nên kinh của Phật còn được gọi là kết mang. Kết mang là gì? Là một cái vòng hoa để mình đeo. Thí dụ nè, biểu mình lên thắp cây hương thì mình vẫn biết thắp cây hương thắp làm sao. Cầm cái hương lên, bật cái bật lửa rồi thì không được lấy cái miệng thổi nhang, mà phải lấy cái tay quạt. Quạt xong rồi cầm cái nhang lên ngang trán cho nó cao, để mình dâng cúng cho Phật, cho đủ lòng chí thành. Rồi mình đi đến những cái bàn thờ khác, mình phải cầm cái nhang cao lên, chứ không nên hạ cái nhang thấp xuống. Đi đánh đặt đưa theo cái tay của mình, đưa cái nhang cao lên. Thứ nhất là để bày tỏ cây hương này là cái hương đem đi cúng. Mình để thấp hơn cái linh quần của mình thì chưa có đủ tâm cung kính. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa, lỡ mình đi mình đụng người ta, cháy áo người ta nữa, cho nên cầm vậy người ta biết mình đang cầm nhang. Rồi khi mình cầm cái hương mình lại Phật, gặp ai đi tới đừng có cầm cái nhang xá người ta. Có nhiều khi mình đang cầm cái nhang, gặp thầy hay sư cô vừa bước ra tới mô Phật thầy, xong rồi mình cầm cái hương qua đây mình cắm Phật. Khi mình thắp hương lễ Phật là giữ tâm nghiêm túc như vậy, gặp quý thầy cũng cúi đầu thôi mà không lấy hương xá quý thầy. Hay là mình đang cầm quyển kinh, mình đang cầm quyển kinh mà Phật tử nào hay thầy nào đang đi tới, quýnh quá kẹt cuốn kinh vô đây, thưa thầy, phải không? Mình làm vậy thầy có lỗi, phải không? Kinh là lời của Phật dạy, không bao giờ là mình được kẹp ở bên hông của mình. Lúc nào mình cũng cầm ở trên người, mà lỡ mà mình gặp thầy thì mình ôm cuốn kinh vào lòng, mình cúi đầu mình xá cái là được rồi. Thí dụ vậy. Cho nên trường hợp đó quý vị thấy, mình học cái gì, mình nghe cái gì theo lời Phật, lời Tổ, thì mình kết mỗi thứ một chút lại, cái oai nghi của mình nó đẹp, đi đứng của mình nó trang nghiêm, nằm ngồi của mình từ thô cho đến tế. Cho nên kinh của Phật còn được gọi là kết mang. Dũng tuyền, thằng mật, kết mang. Mà khi mà mình hiểu được như vậy, mình học được như vậy, thì tự nhiên sao? Tại sao mình lại không trì kinh? Bởi vì mình biết nếu mình không tụng kinh thì làm sao mình hiểu Phật dạy cái gì mà tu. Cho nên Phật tử đã trì giới. Thọ giới là trì giới, Giống như mỗi ngày mình phải trì trai là ăn chay đó. Mỗi tháng ví dụ ai nguyện 2 ngày là phải giữ nè, 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày giữ. Hay là mình nguyện là 1 tháng 6 ngày thọ bát quan trai ở nhà, giữ cái đó. Khi mình giữ những cái gì mà Phật dạy về cái mặt phần ăn uống thì chúng ta gọi là trì trai. Và về giới luật, ai cũng có giới để thọ hết, để giữ hết, cho nên là trì giới. Rồi bên trì giới nữa là chúng ta có gì? Trì kinh. Rồi bên cạnh trì kinh đó, quý vị cầm sân chủ, quý vị gì nữa? Trì danh hiệu Phật. Có không? Ai cũng cầm chuỗi trì danh hiệu Phật hết. Như vậy thì khi chúng ta đã có thọ giới thì chúng ta tụng giới mỗi tháng 2 lần. Khi chúng ta có là Phật tử, đã tiếp nhận một quyển kinh, thầy ở chùa mà in kinh nào mình cũng xin hết, kinh nào in ra mình cũng xin hết, mà xin về cất tủ. Hỏi có tụng chưa? Dạ chưa. Mà tủ kinh của mình là đầy hết, mở ra kinh nào mình cũng có hết, mà không có cuốn nào mình tụng hết. Cho nên cái đó mình chỉ làm được có một chuyện thôi, giữ kinh thôi, hay là cất kinh thôi. Cũng trì đó, cũng trì là cất là giữ thôi, chứ không có thật sự mình hành trì. Cho nên hôm nay Pháp Hòa nói 3 chữ trước: trì giới, trì kinh, phải không? Trì trai. Mà khi mà mình có nhận mình mới trì. Và tại sao mình làm được cái điều đó? Tại vì nhờ mình đọc một cái lời kinh thì lời kinh nó thấm và làm cho tâm mình phát. Làm cho tâm mình phát. Tất cả chúng ta ai cũng có tâm lành, nhưng mà chưa đủ duyên, cái tâm chưa phát. Cho nên nhờ một cái giây phút nào đó mình nghe một lời kinh, tự nhiên tâm mình phát. Mà thậm chí mình đi lắm tang cũng nhiều, mà sao tự nhiên bữa nay mình lại thấm hơn, khải phát. Cho nên ở đây tất cả chúng ta ai cũng có sám hối, có thể là ngắn dài tùy theo, nhưng mà chưa người nào mà không sám hối. Ở đây đa, nếu đã là Phật tử thì Pháp Hòa nghĩ rằng ít nhất người Phật tử đó đã dự một lần lễ sám hối. Sám hối là gì? Tức là mình ăn năn cái lỗi mình đã làm và nguyện chừa không tiếp tục. Muốn sám hối thì chúng ta phải có 7 thứ tâm khi chúng ta phát. Muốn phát tâm sám hối thì trước hết chúng ta phải có một cái tâm để sanh. Phải sanh cái tâm này thì mới có thể sám hối được. Trước hết là tâm tàm quý. Tàm quý là gì? Tàm là mình phải xấu hổ với mình, quý là mình xấu hổ với người. Bây giờ Pháp Hòa định nghĩa 4 chữ này đơn giản cho đại chúng dễ nhớ này: tự tàm quý tha. 4 chữ: tự tàm quý tha. Tự tàm đó là tự mình phải xấu hổ với mình, quý tha là mình xấu hổ với người. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như là hôm nào mình nói một cái điều gì nó không có thật với lòng mình, mà mình cứ nói mà mình không biết tự mình có một cái điều xấu với mình, hổ với mình là mình nói không có thật với lòng. Rồi cái người thứ hai ta ngồi trước kia, ta biết mình rành 6 câu vọng cổ luôn, mà mình cứ ngồi ngoài này mình chăm phá, mình hổ liên tục vậy, mà mình không biết là người bên này người ta biết mình rành rẽ. Cho nên nếu mà muốn sám hối, muốn sám hối thì phải có một cái tâm tàm quý mới có thể sám hối được. Tại sao? Bởi vì mình có tàm quý thì mình mới có thể sửa lỗi được. Mình không có tàm quý thì không có sửa được. Cho nên không phải mà vô tụng sám hối là vô tụng đâu, mà muốn cái lễ sám hối đó nó thành tựu thì trước hết chúng ta phải có cái tâm tàm quý. Rồi kế đến là mình tàm quý làm sao? Mình với Phật cũng giống nhau vậy. Mà sao giờ Phật tu Phật thành mà mình tu mình không thành mà thành? Người ta cũng làm mà bộ đường rồi hấp y vậy mà ta ra bánh, còn mình cũng bộ cũng đường vậy sao ra nó nhão nhẹt, còn không thì nó chai ngắt, lạ vậy. Vậy thì chắc chắn rằng ở trong quá trình làm bánh này mình có cái gì không đúng. Nếu mình làm đúng là nó phải thành. Tu cũng vậy, mình nói sao tôi tu quá trời mà sao tôi vẫn sân. Như vậy trong quá trình tu của mình có cái gì nó trục trặc, cho nên cục sân nó cũng còn. Tôi tu quá trời mà sao tôi cũng còn mê. Trong quá trình tu này mình chưa đủ quán chiếu. Nếu quán chiếu đủ là sao mê được? Nếu quán chiếu đủ là không bao giờ tin cái chuyện gọi là chụp hình không được chụp ba người. Trời đất ơi, hỏi tại sao không được chụp ba người? Nói lão bệnh tử cử. Trong khi đó biết suy nghĩ ba người là lão bệnh tử thì tại sao không suy nghĩ ba người là phước lộc thọ? Tại sao biết suy nghĩ lão bệnh tử không chụp, tại sao không suy nghĩ ba người là Quan Âm, Di Đà, Thế Chí? Tại sao Tây Phương Tâm Thánh mình cũng lại quá trời cũng ba người đó, có sao đâu? Rồi quy y thì quy Tam Bảo mà không sợ xui. Chụp hình chụp ba người mà sợ xui, mà cứ rỉ rả nói hoài cái chuyện đó. Như vậy nghĩa là mình tụng kinh chưa đủ. Mình trì kinh mà đủ là không bao giờ nghe cái đó, mà không bao giờ tin cái đó. Làm gì có cái chuyện chụp ba người xui. Rồi mình đếm 1, 2, 3, 4, nói 4 xui. Hỏi tại sao vậy? Tại người Tàu đề mình đọc là dắt gì sắm say, say là chết. Mà trong cái đó người Việt đọc là 1, 2, 3, 4, 4 nó có liên hệ gì tới chữ chết. Mà trong khi đó mình sợ chết thì tại sao mình không nói giàu sang phú quý, từ bi hỷ xã? Tại sao mình không niệm bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, bố thí ái ngữ, lợi hành đồng sự, quá trời có pháp số, số 4 mà không niệm? Niệm chi cái chuyện là lão bệnh tử hay là dấp gì sám say? Quý vị thấy điều đó mà nói. Rồi mình tin chi cái chuyện là tụng pháp qua gia đình xào xáo, tụng Địa Tạng người âm theo, tụng Kim Cang thì nóng tánh, riết rồi kinh Phật không tụng mà tụng cái kinh khủng, nghe gì cũng kinh khủng hết, nghe ta nói gì cũng kinh hoàng hết. Rốt cuộc kinh Phật không tụng, tụng kinh khủng, kinh hoàng, kinh dị, mà cứ như vậy hoài để kêu kinh niên. Cho nên mình phải tu Phật là mình phải thường trì kinh Phật thì trí mình nó sáng ra. Mình nói tụng kinh không hiểu tụng chi? Anh không hiểu mà anh tụng một lần sao anh hiểu? Anh phải tụng trăm lần, ngàn lần có thể anh hiểu một chút. Một chút còn hơn cả đời không hiểu. Cũng giống như mình cho vậy đó. Ngày hôm nay có thì cứ cho, lỡ ngày nào không có lấy gì cho. Nếu hôm nay mình có hãy cứ cho, lỡ mai này không có để mà cho. Mà cho gì, đâu nhất thiết phải là mình cho tiền cho bạc, cho còn có nhiều cách cho. Hôm nào mình nói chuyện đó. Bữa nay nói chuyện trì kinh sám hối. Thứ nhất là phải tàm quý xấu hổ. Bây giờ mình nói trời ơi, mình là Phật tử mà sao bị người ta bẻ giáo lý mình, cái cơn nó trời à. Cái trời ơi, cái anh đánh giỏi ghê, tôi nói gì ra cũng bẻ hết. Đâu phải anh giỏi mà tại mình dở. Mình dở, mình học Phật không đủ mà bị người ta bẻ. Đó. Người ta bẻ mình cho nên rồi mình, người ta chỉnh mình là mình không biết được. Cho nên thưa đại chúng, quý vị có biết xếp áo tràng không? Hay là ra cái áo rồi nhùi nhùi nhét bịt? Cười cười là nghi quá. Khi mình mặc cái áo tràng rồi á, thì chúng ta dùng cái từ là ra áo, chứ không ai kêu tớ đi tôi cởi áo, còn không để tôi lột áo cơ đó. Rồi nghe cũng khiếp quá. Mình ra cái áo. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói, khi mình xếp cái áo tràng, mình nắm ở đâu trước? Mình nắm ngay cái cổ áo, ngay cái xương sống áo đây. Tu hành cũng như thế. Nếu mình nắm được cái then chốt của Phật Pháp rồi thì không có gì làm mình lung lay hết. Cho nên ngay cái phút cầm vô cái cổ áo ngay giữa mà chúng ta xếp áo đó, nghĩa là nhắc nhở chúng ta người Phật tử phải nắm cho được ngay cái chỗ đó của Phật Pháp để mà tiến tu. Còn nắm không được là người ta bẻ mình cái một. Chẳng hạn như nói tụng kinh gõ mỏ sùm, rồi người ta ngồi bên ta đây lóc cốc len tre, ăn chè đậu đen, mai mua vô 5 đồng một chén. Rồi ta chế những bài nhạc: hôm nay em đi chùa, chùa hôm nay có chuối, hôm nay em đi chùa, chùa hôm nay có tre. Thầy chùa nhắm mắt tụng kinh, chúng em vô bưng nồi chuối. Thầy chùa nhắm mắt tụng kinh, chúng em vô rinh nồi chè. Mình không nắm được cái đó. Mà lúc đó mình không biết tại sao phải có cái mỏ. Lấy một cái mỏ mà chọi nhiều cái mỏ. Vì mỏ nào cũng quá trời quá đất, giờ lấy cái mỏ là chị. Thì cái tiếng mỏ là gì? Tiếng mỏ khắc hình của con cá để nhắc nhở chúng ta sống phải tỉnh thức. Bị con cá ngủ không có nhắm mắt. Con cá ngủ không có nhắm mắt nghĩa là người Phật tử tâm phải sáng, trí phải sáng. Mà giờ muốn sáng thì phải làm gì? Phải tụng kinh. Cho nên lấy kinh khi tụng, lấy mỏ hòa với kinh. Anh lấy kinh là lấy trí tuệ. Cho nên mỗi ngày tự quy y pháp, cầu cho chúng sanh thấu rõ đạo lành, phát lòng vô thượng. Hay là trí tuệ như hải, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải, như biển. Cho nên mình sanh cái tâm như vậy. Thì khi chúng ta lại sám hối thì chúng ta sanh cái tâm đầu tiên là sám tàm quý. Bên cạnh đó có nghĩa là chỉ khi nào chúng ta có được tâm tàm quý, chúng ta cũng tương đồng với sám hối. Lại sám hối mỗi ngày, đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, thập phương chư Phật, vô lượng Phật pháp cùng thánh hiền tăng. Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, tham giận kiêu căng, si mê lầm lạc, ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối, ngày mai làm tiếp. Cho nên khi mình sanh được cái tâm tàm quý là mình sám hối. Tại sao mình phải sanh tâm? Tại vì thường ngày cái tâm mình nó cũng sanh khởi, thấy gì cũng sanh tâm. Thấy đồ người ta để mà không ai ngó cũng sanh tâm, có phải không? Cho nên mình đó, thưa đại chúng, Phật dạy trong kinh hay lắm. Phật nói là mình có cái gốc tham. Cho nên thấy của người ta để là duyên tham, rồi cho nên người ta tạo nghiệp tham. Ba thứ nó thành tội. Đây là gốc tham, đây là duyên tham. Nghĩ ra cách thức tham thành nghiệp. Người ta để của đó là cái duyên cho mình sanh tâm, mà mình lại có cái gốc nữa, cho nên thấy của là bắt đầu sanh. Mà cho nên đây mình, bản thân mình là có gốc tham, của để là duyên tham. Rồi khi bắt đầu mình suy nghĩ có cách nào để tham, hiểu không? Cho nên khi mà duyên có, cái nhân mình tham, duyên mình tham, cách thức mình tham, cho nên thành tội tham. Rồi bây giờ mình có gì nữa? Duyên mình đốc suối, gặp người thích bị đốc suối, gặp chuyện để gì dễ đốc suối, cho nên mình hay gì mình mắng xả, mình chửi người ta, mình không biểu, mình suối người làm. Cho nên tự mình làm, suối người làm, thấy người làm mà vui theo, tội đồng. Cho nên sanh tâm tàm quý nghĩa là giây phút đó mình cũng bắt đầu sám hối. Cái tâm thứ hai mình phải sinh, đó là phải phát cái tâm khủng bố. Chữ khủng bố này không phải mình khủng bố ai, nghĩa là cái tâm sợ tội. Sợ tội mới sám hối được. Sợ tội mình mới có thể bỏ ác làm lành. Còn mình chưa sợ tội thì mình chưa bỏ ác làm lành. Quý vị thấy có nhiều khi người ta nói thôi đừng làm tội, trên đời này không có gì tội hết. Không có địa ngục thiên đường, có gì tội hết. Tôi không đánh nó cũng người khác đánh mà. Thôi để tôi đánh thôi cho khỏe. Cho nên rồi mình không lấy, người khác lấy, thôi để mình lấy đi. Rồi nhiều khi mình bào chữa, tôi lấy tôi làm phước. Thưa đại chúng, cái tâm thứ hai mình phải sanh, đó là cái tâm sợ tội. Tâm thứ nhất là tâm tàm quý xấu hổ, tâm thứ hai là tâm sợ tội. Tâm thứ ba là gì? tâm yểm ly, tức là mình phải sanh cái tâm nhàm chán. Sanh cái tâm nhàm chán. Nhàm chán cái gì? Không phải là chán đời, phải không? Mà mình thấy khổ quá rồi, cho nên phải sợ cái đó. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như đời này sao mình cứ làm ăn mà cứ thất thoát hoài. Làm thì cũng có đó, mà sao nó cứ có chuyện nó đi hoài. Cho nên rồi rốt cuộc mình không có khá được, mà cứ nghèo nghèo hoài. Là mình biết rằng đời trước mình lường gạt người ta cũng nhiều, mà mình bố thí thì ít. Cho nên đời này sợ lắm. Nếu sợ cảnh nghèo thì không có tham. Sợ cảnh nghèo thì phải tập bố thí. Sợ cảnh nghèo thì không có ganh với người giàu. Cho nên phải phát cái tâm sợ. Có sợ mới có tu được. Pháp Hòa nói ví dụ như có nhiều vị đời này, không biết ngồi đây có ai không, trời ơi, sống chung với một gia đình mà giờ chồng làm khổ mình quá, giờ tôi cũng ngán, mà bỏ thì thôi, lỡ rồi thôi, nguyện đời này không dám gặp nữa. Tôi đời một đời thôi nghe, đời sau tôi đừng cho tôi gặp ông nữa, đời sau tôi đừng cho tôi gặp bà nữa, tôi ngán. Tâm yểm ly, tức là nếu nói về cái mặt đời sống, chúng ta phải có cái sự nhàm chán cái cảnh khổ mà chúng ta đang sống, thì chúng ta mới phát tâm mạnh hơn. Pháp Hòa nói ví dụ như người mà ở trong địa ngục mà không khởi cái tâm nhàm chán địa ngục thì khó thoát địa ngục. Người mà ở trong cái cảnh mà gọi là sống mà bị người ta đuổi bắt, sống bất an, sống gọi là luật pháp truy tầm, bất an mà khổ quá thôi. Bây giờ một ngày nào đó mình có thể mình phục thiện thì bắt đầu mình phục thiện, chứ không có dám tiếp tục để rồi mình sống trong cảnh khổ này. Thì cái tâm thứ ba phải có là cái tâm yểm ly. Cái tâm thứ tư mình phải có, đó là phải có cái phải phát tâm bồ đề. Bồ đề là giác ngộ. Hồi nãy Pháp Hòa có thưa đại chúng, hôm nay mà đại chúng không có phát tâm bồ đề đâu có ngồi đây. Nếu không phát tâm bồ đề không có ngồi đây đâu. Tại vì bồ đề là giác. Mà nếu mà mình không có cái tâm giác đó, mình không ngồi đây được. Tại vì mình nghĩ rằng trời ơi, tôi lên mạng tôi nghe giảng cũng được, chứ mắc gì tới đây, phải không? Rồi bây giờ tôi tới đây, tôi ở đây từ sáng tới bây giờ, trời thì nóng, ở nhà tôi giờ này tôi cũng làm được giấc, tôi quen ăn ngọ ngủ mùi rồi. Ăn là 12 giờ mà ngủ là 1 giờ, kêu ăn ngọ ngủ mùi. Mà bây giờ vô đây mùi không được ngủ, mà tôi chín muốn mùi luôn rồi. Tôi buồn ngủ mùi lắm rồi đó. Mà nghe tụng kinh là trời ơi, cái gì mà cứ e a hoài, cầm cuốn kinh mà cứ rớt lên rớt xuống vậy đó. Hồi nãy giờ có ai tụng mà rớt kinh không ta? Có không? Làm sao không? Cho nên rồi á, mình nhờ có phát tâm bồ đề cho nên ngồi đây. Nghe bị vì sao? Bởi vì mình biết rằng á, nếu mình hy sinh một chút cái khổ nhọc của thân, nhưng mà sau một ngày này ít nhiều gì cái tâm mình nó cũng được nuôi dưỡng. Cho nên Đức Phật có dạy như thế này: nếu ở nơi nào thiếu ăn thiếu mặc, đời sống cực khổ, mà nơi đó có giáo pháp thì phải ráng mà ở. Nếu nơi nào mà ăn uống sung túc mà giáo pháp không có thì phải đi. Bởi vì cái mình cầu đâu phải cầu cái ăn cái mặc. Còn nếu nơi nào mà không có ăn có mặc mà cũng không có giáo pháp thì càng phải đi nữa. Còn nếu nơi nào có ăn có mặc mà có luôn cả giáo pháp thì phải ở. Vậy thì nên ở không? Ở tới hết. Tại vì bây giờ mình ngồi đây, mình nghe, mình thưởng thức giáo pháp. Lát nữa người ta cúng dường mình cơm chiều, gọi là thưởng thức. Cho nên vô trong chùa, thân tâm được nuôi dưỡng. Phát tâm bồ đề là tâm giác ngộ. Mà đã là tâm bồ đề, tâm giác ngộ rồi thì phải giác cho được cái sân, cái si, cái phiền não trong thời gian mình tu đây. Coi vậy đó, ngồi đây một ngày thôi đó, chiều về đó mà không khéo là cũng khều quẹt, cũng chút chút hần hần. Mới đầu ngồi gần lát cách xa, phải phát tâm Bồ Đề. Cái điều thứ năm phải có đó là phát tâm bình đẳng. Thưa đại chúng, mà nếu mà mình có được cái tâm bình đẳng, nhìn mọi người thân quen gì giống nhau là mình cũng đỡ bị phiền lắm. Có nhiều khi mình phát cơm, mình phát cơm mà mình thấy người nào mình quen hơn, mình phát cái hộp làm sao đặc biệt gì đó, cho nên người ta phiền. Mình tu sao mà mình có cái tâm bình đẳng. Cho nên hồi nãy đạo hữu kéo cái bình hoa là đây cũng hình thức bình đẳng. Tại vì để bên này thì ta bên này không thấy, để bên này thì bên này complain, thôi đem ra giữa để. Và may là bữa nay giữa không ai ngồi, chứ mà có thỉnh lên bằng Phật luôn. Cái tâm bình đẳng coi vậy chứ khó lắm. Bởi cho nên trong tứ thập nhị chương kinh đó, Đức Phật có nói nhân hữu nhị thập nan. Đời người có 20 điều khó, trong đó có một cái khó là giữ tâm bình đẳng. Khó lắm đó. Mà nếu mình có được cái tâm bình đẳng đó, thì là mình có sám hối. Nhưng mà thưa đại chúng, mình biết rằng cái nào mình chưa, nghĩa là cái đó mình còn khuyên. Trong 7 cái cách sám hối mà nãy giờ Pháp Hòa thưa là 5 cách rồi. Tàm quý nè, sinh tâm sợ nè, yểm ly nè, phát bồ đề tâm nè, bình đẳng. Bây giờ nếu như ở trong 7 cái này mà mình chưa phát được cái tâm bình đẳng, mà 6 cái kia mình có phát là cũng khá rồi. Thật sự ra làm cha làm mẹ, tuy mình trong lòng mình biết thương con là thương bình đẳng, nhưng mà cũng khó. Tại vì cái đứa nào nó bệnh mình phải thương hơn chứ đứa khỏe chứ. Cái đứa nghèo mình phải thương hơn cái đứa khác. Cái đứa nó phụ nợ mình phải thương nó hơn cái đứa thông minh. Đó là tình của cha mẹ. Vì vậy thì cái đó không phải là cái không bình đẳng, nhưng mà cái đó là cái tâm của Bồ Tát. Thấy chúng sanh nào còn cơ cực thì mình gia tâm hơn, chứ không phải là cha mẹ không bình đẳng. Cho nên đừng có lầm, nhiều khi con cái trách cha mẹ, nói ba mẹ thương con cái không bình đẳng, nhưng mà thật sự không phải vậy đâu. Nhưng mà bởi vì cái lòng của cha mẹ là có nhận định, thấy đứa con nào nó túng hụt hơn thì mình lại quan tâm nó hơn. Ví dụ cái đứa mà nó có 2 đứa con so với đứa 4 đứa con thì mình quan tâm nó một chút, nhiều lúc coi ngó giùm cho nó đỡ cực phần nào. Hoặc là bây giờ 4 đứa con mà gửi đê khe hết thì tiền đâu nó sống. Thôi bây giờ đứa nào còn nhỏ quá thì mình giữ, đứa nào lớn thì gửi đi học, ví dụ vậy. Hy sinh chút thì cái đó không phải là tâm không bình đẳng, mà là tâm của Bồ Tát nhận ra chúng sanh nào cần trợ giúp. Cho nên quý vị thấy các vị Bồ Tát là bình đẳng với chúng sanh. Nhưng nếu chúng sanh nào chưa cần, các ngài chưa tới, ngài tới với chúng sanh nào cần trước. Đó là cái tâm bình đẳng. Tôi biết anh sẽ cần giúp nhưng mà chưa bây giờ. Thôi bây giờ Pháp Hòa nói như vậy nha. Hôm nào mình đi vô trong bệnh viện á, mình ngồi emergency á, lỡ mình bệnh mình vô trong đó thì y tá sẽ làm gì trước? Đo áp huyết trước. Đo áp huyết mình trước, coi coi mình có trầm trọng không. Nếu mình chưa đến nỗi, họ sẽ cho mình ngồi chờ. Họ sẽ lo những người nào cần thiết trước. Như vậy đâu phải y tá không tâm không bình đẳng đâu. Nhưng mà y tá biết người nào cần trước, mình chưa đến nỗi. Có phải vậy không? Thì cha mẹ cũng như thế, và Bồ Tát cũng như thế. Pháp Hòa nói ví dụ như là mình đắp cái y lên mình tụng kinh, thì vừa đắp cái y lên tới cửa chánh điện thì có một vị té xuống gãy chân. Thì lúc đó mình phải giữa cái chở một người đi bệnh viện với chở mình đắp y lên tụng kinh, phải làm thế nào trước?
Chở người đi tụng kinh.
Một, ô xin lỗi, chở người đi bệnh viện. Em không có nói lộn đâu. Em thử coi mấy anh chị có ngủ không. M- mà nếu có lộn cũng sao, cột gạo thì còn lộn với mình. Ở đây chúng là Đức Phật dạy rất rõ như vậy, tức là mục đích mình làm gì đó mặc dù là mình chuẩn bị tu là cái chính, nhưng nếu như một cái chuyện gì nó xảy ra trước mắt mình mà chúng ta cần làm trước, thì lúc đó cái thời kinh mình cất lại để mình làm một cái việc khác nó ý nghĩa hơn, nó quan trọng hơn, thì cái việc làm nó vẫn tương đồng với một bài kinh. Có nhiều lúc Pháp Hòa đã đi lên tụng kinh rồi thì chuẩn bị ra xá tổ, thì có một gia đình người ta có chuyện lục đục trong gia đình và bây giờ cần mình giúp, thì lúc đó Pháp Hòa mới nói với các chú thôi lên tụng kinh đi. Thì Pháp Hòa nghĩ rằng tụng kinh có các chú lo, bây giờ có hai chúng sanh này họ đang lục đục ở trong cái địa ngục đây, họ mới kéo nhau lên tới cõi này để họ nhờ bài kinh của mình đấy. Thì lúc đó Pháp Hòa xếp đi lại và ra ngồi với gia đình để mình nói chuyện. Như vậy trong cuộc sống của chúng ta, có nhiều khi chúng ta nghĩ là chúng ta đi lại sám hối, nhưng mà nếu như mà mình hằng ngày một cái giây phút nào mình khởi, bây giờ lỡ cái chỗ đó không có cho mình lại sám hối phải làm sao? Nếu sanh được những cái tâm này thì cũng là tâm sám hối. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như nói bữa nay là mùng 1, hôm qua mùng 1 tôi sám hối rồi, bữa nay qua mùng 2 cho tới rằm tôi cũng còn được 14 ngày làm tội, thành thử ra bây giờ cứ làm đi rồi bữa rằm sám hối tiếp. Nhưng mà nếu mà bữa nay Pháp Hòa vô đây, Pháp Hòa thấy ai làm rớt cái gì đó, mà thay vì mình dựa khởi cái ý mình cũng lấy, nói trời ơi mình lấy cái này, hôm nay mình đi dự khóa tu mình lấy, mình đang mặc áo tràng, mình đang đeo bản khóa tu mình lấy thì kỳ chết là tà quỷ. Mà lỡ mà ai mà thấy mình là kỳ lắm là vì sợ hãi không à, rồi mình mới nói trời ơi thiệt tình à, cái con cái ông trư bát giới ở trong người mình tới bữa nay mà nó chưa chịu tu vô trong này rồi mà cũng chưa chịu tu nữa, yểm ly và phát tâm giác ngộ bỏ xuống không lấy. Vậy thì cái đó có phải là sám hối chưa? Sám hối rồi. Ngay giây phút nào mình sắp sửa xử sự sai quấy mà mình khởi cái tâm xấu hổ, cái tâm yểm ly, cái tâm khủng bố, cái tâm bồ đề, và lúc đó mình mới nói rằng á, người ta mất người ta khổ cũng giống như mình mất mình sẽ khổ, thì lúc đó là tâm mình bình đẳng. Tại sao mình biết khổ khi mất mà mình không sợ người khác khổ khi ta mất? Khởi được cái tâm đó gọi là tâm bình đẳng. Cho nên trong cái giới thứ ba đó, thưa đại chúng, mình Phật tử thọ năm giới, cái giới thứ ba mới rõ lắm, ý thức được khổ đau do sự tà hạnh gây ra. Con xin học trong tinh thần trách nhiệm bảo vệ hạnh phúc của gia đình con và gia đình người bằng cách không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải là vợ hay chồng của con. Con ý thức được rằng muốn bảo vệ hạnh phúc của con thì phải biết bảo vệ hạnh phúc của người. Rõ ràng là cái giới bình đẳng. Mà khi mình sắp sửa mình sanh một cái tâm với một người nào đó thì mình nói trời ơi, mình bây giờ cũng có gia đình rồi, có tuổi rồi, thế này thế kia, đó là tâm sợ hãi, tâm hiểm ly, tâm tàm quý, tâm bồ đề và tâm bình đẳng. Mình sợ mất hạnh phúc thì tại sao mình lại làm cho người khác không hạnh phúc? Giới thứ hai cũng thế, ý thức được sự khổ đau của trộm cắp. Mình mất của mình buồn thì người khác mất của cũng đâu được vui. Cho nên không làm, chính cái không làm ngay giây phút đó đã là sao. Còn nếu mà chúng ta sanh được 7 cái tâm này để rồi chúng ta phối hợp với thời kinh sám hối nữa, thì thiệt là một thời kinh sám hối đầy đủ ý nghĩa từ sự đến tướng. Sự là hành lễ này, chỉ tâm sám hối nam mô a di đà Phật.
any regrets. Buddha kia đi.
Rồi mình tụng một cái lời kinh nghe nó tha thiết lắm.
Thế con đã linh linh di giáo mà con còn đắm đuối mê say, mắt ưa xem viễn cảnh hàng ngày, tai thích tiếng mật đường vua nịnh, mũi quen ngửi mùi hương bất tịnh, lưỡi dệt theo lắm chuyện gây lo, thân thì ham dùng gấm vóc xe xua, ý mơ tưởng bao la vũ trụ, bởi lục dục lòng tham không đủ che khuất dần trí tuệ từ. Hôm nay con giác ngộ hồi đầu, xin sám hối phơi bày tỏ rõ, nguyện tội ác từ nay chừa bỏ, chuyển sáu căn ra khỏi lòng, trước đài sen thành kính hướng về, tịnh tâm ý quy tam bảo, Phật giới cấm chuyên trì chú đáo, dứt tận cùng cõi rễ vô minh. Xong rồi tha thiết câu: chí phàm phu tự lực khó thành, cầu đại giác từ bi gia hộ, dù phải gặp muôn ngàn gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh, đi khóa tu mà cực thì ở nhà. Phật quan hỷ vui lòng thâm cảm. Tại con có lý do đi khóa tu mà cực quá, ăn cực ngủ cực tốn nó, con ở nhà con quen rồi, sáng ngủ dậy rửa mặt xong rồi con phải exercise, con phải ăn sáng như thế này, con phải ngủ trưa như thế kia, vậy mà gọi là đi tu. Con nguyện trọn đời đi tu theo Phật và tu 10 ngày cực quá Phật ơi. Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh, vậy mà mình tu cả đời cực khổ. Đây Pháp Hòa thưa đại chúng là ngày mai đây Pháp Hòa về tới nhà là 12 giờ khuya rồi, là phải chuẩn bị sáng ngày chủ nhật làm lễ xong 12 giờ trưa ra phi trường trở lại bay qua Mỹ đi. Rồi tại sao thầy không đi từ đây luôn? Dạ em có lý do là em phải dẫn một bà cụ về quê em. Có một bà cụ muốn qua anh kia mà bút vé đi chung, cho nên Pháp Hòa phải dẫn bà cụ về em Bình Tân, và đồng thời ngày chủ nhật Pháp Hòa có cái lễ ở bên nhà cho nên phải về. Rồi trưa chủ nhật cúng xong rồi là phải ra phi trường trở lại. Dạ trở lại đây. Tin không? À đừng tin. Thưa đại chúng, nãy giờ Pháp Hòa thưa như vậy, đại chúng có hiểu cách sám hối chưa? Nếu mà chúng ta trước mặt Phật chúng ta sám hối, cái đó gọi là thủ tướng sám hối, tác pháp sám hối, hồng danh sám hối, là mình đọc lên danh hiệu của Phật để sám hối, rồi mình tụng kinh cách này cách kia là tác pháp rồi thủ lễ. Nhưng mà nếu chúng ta phối hợp được với năm cái tâm này chúng ta nói chuyện sám hối thì cái thời sám hối mình trọn hơn. Bây giờ cái thứ sáu chúng ta cần phát tâm để sám hối, đó là nhớ ơn của Phật, niệm ơn của Phật. Mình có nhớ ơn Phật không? Hồi nhỏ Pháp Hòa đọc bài báo có cái bài nhớ ơn Phật gì? Ơn Phật lớn lao chẳng nghĩ lường, cũng vì bác ái với tình thương, xả thân tuổi trẻ tìm chân lý, cầu đạo chẳng màng bậc đế vương. Hồi nhỏ coi báo thấy cái bài thơ hay hay rồi đọc, đọc xong rồi nhớ. Và bây giờ nhớ ơn Phật là khi mình có nhớ ơn Phật thì mình sẽ tu giỏi, tại vì Phật đã đem vô số cách thức để chỉ cho mình tu, mà mình không tu nữa thì không biết làm gì sống. Bây giờ nội một cái chuyện niệm Phật thôi mà Phật dạy mình có 10 cách niệm Phật, nội một cái gọi là niệm Phật thôi chứ chưa nói cách khác á. Trì danh niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tướng niệm Phật, thật tướng niệm Phật, một hơi niệm Phật,
ba niệm một Phật, mười niệm Phật. Mười niệm là sao? Một hơi thôi mà niệm mười lần. Mình sợ tâm mình loạn. Nam mô Di Phật, 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 Nam mô Di Phật. Nhưng mà người trẻ niệm theo, người già niệm thì đứt hơi theo Phật. Và bây giờ 10 hơi không được, mình 3 hơi được không? Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Phật, bấm chuỗi. Thay vì một chuỗi một Phật, bây giờ 3 chuỗi một Phật. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, bấm Phật. Vậy thì mình niệm 10 câu là 30 lần. Có 10 chuỗi mà 30 câu. Thay vì Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật thì bây giờ Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, 3 câu một chuỗi. Tụng ăn gian. Nhưng mà ăn gian tốt. Hồi nhỏ mình đi gia đình Phật tử, một ly chanh đá, hai ly đá chanh, tôi đố anh chị nào một hơi đem hết từ một ly chanh đá tới mười ly đá chanh. Chỉ ngay mình cái mình phải niệm một hơi mười ly nha. Một ly chanh đá, hai ly đá chanh, ba ly chanh đá, bốn ly đá chanh, năm ly chanh đá, sáu ly đá chanh, bảy ly chanh đá, tám ly đá chanh, chín ly chanh đá, mười ly đá chanh, không bị phạt. Rồi Phật dạy mình nó nổi cái niệm Phật thôi. Nổi cái niệm Phật không bao nhiêu cách. Kinh hành niệm Phật nè, tỉnh tọa niệm Phật nè, quán tức niệm Phật nè, trì danh niệm Phật nè, quán tướng niệm Phật nè, quán tưởng niệm Phật nè, thật tướng niệm Phật nè, đủ cách niệm Phật hết. Cao thâm niệm Phật. Vậy thì nổi cái niệm Phật mà Phật chỉ cho mình như vậy. Rồi bây giờ nổi cái chuyện tụng kinh thôi. Đọc kinh nè, tụng kinh nè, trì kinh nè, phải không? Cho nên Phật dạy cho mình hết cách này sang cách khác. Ăn chay nhiều quá không được, ăn 2 ngày, ăn 2 ngày khá khá lên 4 ngày, 4 ngày khá khá lên 6 ngày. Chứ Phật đâu có biểu mình ăn liền. Mà lỡ bây giờ nếu như Phật nói con, Phật ơi nhiều giới quá con giữ không nổi, giữ tới 5 giới nhiều quá. Phật nói giữ 5 giới không được, giữ 2 giới được không? Nói dạ được, con giữ được 2 giới. Phật nói nếu giữ được 2 giới thì gọi là tiểu phần u bà tắc. Giữ được 3 giới là bán phần u bà tắc. Giữ được 4 giới là đa phần u bà tắc. Đến khi nào giữ trọn 5 giới gọi là toàn phần u bà tắc. Con thầy kia lên nói bạch Thế Tôn, 250 giới nhiều quá con giữ không nổi. Phật nói nếu vậy giữ 1 giới được không? Dạ được. Thì giữ giới gì bạch Đức Thế Tôn? Thầy giữ giùm cho tôi cái giới ý. Bởi vì tất cả tội là do cái gì sanh? Do ý, tâm ý mà sanh. Mà giữ tâm ý trong sạch thì làm gì có phạm giới. Cho nên nói nghe cho nhiều vậy đó, nhưng mà chỉ cần giữ cái một cái, đó là cái tâm ý của mình. Tâm ý mà thanh tịnh thì không có khởi, không có sanh. Niệm ơn của Phật để mà sanh hôn. Cái cuối cùng là gì? Đó là quán tội tánh không. Cái này cao à? Cao mà cũng không cao. Tại sao? Quán tội tánh không là gì? Tức là mình thấy cái tội mà chúng ta làm đó, chẳng qua là do tất cả các cái duyên mà nó sanh tội đó. Như nãy Pháp Hòa ví dụ, mình có cái chủng tử ăn cắp, cho nên duyên là người ta để của đó, cho nên mình mới sanh cái tâm ăn cắp. Rồi mình mới nghĩ ra cái cách thức ăn cắp. Cho nên do có cái này, có cái này, rồi có cái cách, cho nên mới thành tội. Bây giờ sao? Cái này nè, chuyển. Thay vì tham thì bây giờ cho. Mà khi cái tâm này mà chuyển rồi á, thì cái tâm kia làm sao? Không còn. Cho nên tội nó sanh là tại vì cái tâm này nó nghĩ tới tội, nó nghĩ tới cái xấu. Cho nên khi tâm mà tịnh thì tội tiêu. Quý vị hay nghe câu đó phải không? Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Vậy thì cái chữ tội tiêu là gì? Không phải là mình tạo cho giữ đi rồi cái tâm mình tịnh cái mình hết. Không phải. Khi tâm mình đã tịnh thì mình sẽ không tiếp tục làm tội. Nhưng những cái tội gì mà chúng ta làm, nếu nó có thành quả thì chúng ta không đau khổ trách móc nữa, mà chúng ta thấy rõ được cái nghiệp nhân của nó, và chúng ta dễ chấp nhận và chuyển hóa hơn. Cái đó gọi là chuyển tội. Thưa đại chúng, mình còn sanh tử không? Còn. Nhưng mà tại sao các vị tổ lại nói là sanh tử không tương can? Tại vì cái tâm mà mình đã an lòng, bằng lòng với cái sanh tử cuộc đời này thì tử sanh nó không làm phiền mình được. Còn mình thí dụ bây giờ, người nào mà sợ chết quá cho nên mới tự xưng mình là Phật sống. Cho nên nếu mình thấy có sống mình mới sợ chết. Còn nếu mình thấy tôi chết nhưng mà tôi đâu có hết. Bây giờ những gì tôi dạy dỗ con cháu tôi gầy dựng đây, mọi việc nó đã tiếp tục, cho nên tôi có chết nhưng mà tôi thật sự chỉ đi vắng thôi chứ không có chết. Cho nên ở cái niệm chết, chúng ta cũng niệm như vậy: chết không sợ, không phiền, không oán trách, chết mỉm cười với thử thách trong gai, chết nhẹ nhàng như rụng cánh hoa mang, chết tự tại như những người đang chết. Chết là chết nhưng đâu có hết, chết là đi nhưng chẳng có biệt ly. Ra đi theo cõi Di Đà, đâu có chết, không sợ chết mà cũng không hề có chết. Vậy thì cái tội á, là tại vì mình thấy cái này có rồi mình tham. Nhưng bây giờ cũng cái tâm đó mình bỏ cái tham thì tội không có. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Thí dụ như mình mới bắt đầu ăn chay á, mình còn thèm mặn. Giờ thèm mặn. Rồi khi mới bắt đầu ăn chay mình còn thèm cái lâu lâu á. Lâu lâu mình còn nghĩ tới nó. Rồi lâu lâu mình còn nhớ tới nó. Nhưng mà nếu mình ăn chay thuần thục rồi mà bây giờ cái người ta ăn mặn, ta ngồi ngay trước mặt mình có khởi tâm thèm thuồng gì nữa không? Mà cái miếng thịt và cái mùi thơm nó có không? Có. Nhưng mà tâm mình có động không? Động. Vậy thì cái này được chuyển rồi, cái tâm thèm này được chuyển rồi, cho nên cái này trước mặt mình không ăn uống. Cho nên cái vấn đề không phải là cảnh, mà cái vấn đề ở nơi chủng tử của chúng ta được chuyển, cái nghiệp của chúng ta được chuyển. Cho nên tu là chuyển nghiệp là vậy đó. Mình chuyển cái nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si của mình, cho nên bình thường. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đây. Quý vị có thấy Trư Bát Giới không? Trong phim Tây Du Ký, ông Bát Giới ông gặp mấy cô gái đẹp, ổng sao? Ổng biểu lộ tùm lum hết á. Nhưng mà nếu mà cũng cái cô gái đó mà ngày đường tâm tạng thì sao? Dửng dưng. Thấy không? Cũng cái cô đó. Mà tại sao đối với người còn tâm tham thì sanh tâm, mà đối với người mà tâm chuyển thì không có? Cho nên đâu phải lỗi cô đó, cô đâu có lỗi lầm gì hết á. Nhưng mà cái quan trọng là mình. Cho nên cái chánh nhân mà được chuyển thì cái cảnh không ăn thua. Cho nên hoa này, hoa này đẹp. Nhưng mà nếu mình nhìn hoa chỉ là hoa thì hoa này là cảnh. Còn nếu mình nhìn hoa mà mình mê hoa thì hoa này là trần. Còn không mê thì nó chỉ là cảnh. Cũng giống như bao nhiêu cô đi ngang mình bình thường mà tự nhiên có cái cô đó mình để ý, cô đó liền thành trần, còn những cô khác chỉ là cảnh. Bao nhiêu anh đi ngang mình tỉnh bơ mà tự nhiên có anh kia mình để ý, anh đó thành trần, còn mấy anh kia chỉ là cảnh. Còn nếu mình nói mình, khi mà tâm mình đã được chuyển rồi thì mấy cái này không quan trọng. Cho nên tiền mà mình tiền nó không có lỗi. Lỗi là mình không biết xài tiền. Tiền xài đúng, tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Lỗi lầm cũng tại người ta, chớ tiền bạc nó vốn là vô tri. Tiền nó đâu có lỗi gì, nhưng mà mình cần tiền không? Tu cần tiền không?
Cần.
Nhưng mà nếu người tu biết dùng tiền thì tiền có ý nghĩa. Còn mình không biết dùng tiền có nhiều cũng vô ý nghĩa. Cho nên cái vấn đề là một khi mình thấy, mình quán tất cả các tội lỗi mà mình nghĩ mình nó hiện tại đó, không ngoài do cái tâm lỗi lầm, cái tâm xấu của mình. Bây giờ cái quan trọng là tâm xấu này được chuyển rồi thì không có tội, không có tạo tội nữa. Mà lỡ những tội nào có tạo, bây giờ trả mà không khổ. Hồi xưa trả khổ lắm, than trời trách đất. Mình cứ nghĩ trời ơi, tôi nghĩ tôi đâu có làm tội gì đâu. Tôi ăn hiền ở lành, tôi nghĩ lại từ nhỏ tới lớn tôi đâu có làm gì ai, mà sao giờ tôi khổ vậy? Dạ, từ nhỏ tới lớn thôi, chứ còn từ trước đến nay mình không biết. Phải không? Cho nên tội, những cái gì mà chúng ta làm có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Thì hôm nay qua ba cái bảy cái cách này mà Đức Phật chỉ trong kinh, đó là bảy cách, gọi là bảy cái phương, bảy cái loại tâm mà chúng ta cần phát sanh, cần phát khởi khi chúng ta hành lễ sám hối. Và đồng thời để nói lên được cái ý nghĩa thật sự của sám hối, thì nếu chúng ta có thực hiện được những điều này thì chúng ta cũng tương bằng với một cái lễ sám hối mà của chúng ta làm. Xin nhắc lại, một là sanh tâm tàm quý xấu hổ, hai là tâm sợ tội, ba là tâm chán, bốn là tâm bồ đề, năm là tâm bình đẳng, sáu là sanh tâm nhớ ơn Phật, bảy là sanh tâm tánh tội vốn không. Ví dụ như thế này, Pháp Hòa vừa muốn ăn cắp thì Pháp Hòa nghĩ thôi, mình lấy cái này về mình cũng xài được bao nhiêu mà mang lỗi nữa. Hay là mình, ví dụ mình nói, để cho tôi chửi nó một câu đi cho nó biết, mình chửi rồi cũng vậy thôi mà mình cũng có cái lỗi nữa. Ta tu mà sân, mà nói những lời thô không hay. Thôi, nín được cái chỗ đó, cái tự nhiên mọi cái phiền hà lỗi lầm nó chấm dứt từ đó. Cho nên ngay lúc đó là mình đã sám hối. Nhiều khi á, mình sống ở trong đời, bản thân mình thì chưa chuyển hóa hết, mà cảnh duyên thì nó trùng trùng, nó cứ lôi kéo. Trước mắt mình là bao nhiêu những cái chuyện trái tai gai mắt mà mình khổ nổi. Hồi xưa tới nay là con mắt thấy là phải nói, tai nghe là phải nói, miệng nếm là phải nói, mũi ngửi là phải nói. Bây giờ mình phải tỉnh giác, nói những gì cần nói. Được như vậy thì ngay lúc đó chúng ta không có lỗi, không có tạo nữa. Thì không tạo thì khỏi sinh. Thưa đại chúng, bây giờ nói tội lỗi là gì? Thế nào là tội mà thế nào là lỗi? Lỗi là do mình vô tình mà phạm, còn tội là do cố ý mà làm. Pháp Hòa nếu ví dụ bây giờ mình bước ra cửa, mình lỡ mình đụng cái người đó, thì mình nói là sao? Dạ xin lỗi, tại vì tôi đâu có cố tình, hay là tôi vô tình tôi phạm lỗi. Nhưng mà nếu mà mình thấy người ta đứng đó, mình giả bộ mình đẩy một cái cửa một cái râm cho người đó té chơi, tại vì cái người đó là cái người mình không thích, bây giờ giả bộ đó tôi xin lỗi tôi không thấy, mặc dù nhìn như lỗi nhưng mà thật sự là tội, tại vì nó xuất phát từ cái tâm muốn làm, tâm muốn làm. Thôi thì hôm nay trong cái buổi sinh hoạt gặp đại chúng vào cái khóa tu này, và Pháp Hòa cũng muốn chia sẻ với đại chúng bảy thứ tâm sanh khởi, cần sanh khởi khi chúng ta hành lễ sám hối. Bởi vì pháp môn sám hối là một pháp môn thù thắng cần thiết cho tất cả mọi hành giả của chúng ta. Xin thưa, khi Pháp Hòa nói mọi hành giả đó, là không phân biệt tu thiền, tu tịnh độ hay là tu mật tông trì chú, bất cứ tu cái gì, nếu chúng ta còn chướng ngại thì đường tu của chúng ta khó thành tựu. Hết chướng ngại rồi mình tu nó dễ hơn. Thí dụ còn chướng ngại thì mình tu thiền thì mới vừa ngồi vô thì nó ngứa cái mặt, nó đau cái lưng, nó cái này cái kia, nó làm cho mình ngồi không yên. Còn ngồi tu tịnh độ thì mới vừa niệm Phật thì nhớ này nhớ kia, rồi đang lần chuỗi niệm Phật mà thấy con đi về thì thôi nó cúi đầu nó chào mình cái được rồi, mới về hả con, nhớ thăm đồ ăn nghe con, rồi cái thôi mình trở lại mình niệm, niệm đâu được ba câu ý chết, quên để dặn nó phải ăn với ớt cho ngon, đi ra nhớ ăn ớt nghe con. Cái là mình niệm Phật nhưng mà cái này xem ngô, kia xem ngô, rồi mình muốn đi giữ khóa tu thì chuyện này chuyện kia nó đến, mình giữ cũng không tròn. Cho nên thưa đại chúng, sám hối là một phương pháp cần thiết cho tất cả mọi hành giả muốn tu. Nếu chúng ta muốn tu, tu cho thăng tiến, tu cho ngọt ngào, trơn tru, thuận, thì chúng ta cần sám hối mỗi ngày. Và sám hối bằng cách sanh tâm xấu hổ, sanh tâm sợ tội, sanh tâm hiểm ly, sanh tâm bình đẳng, sanh tâm bồ đề, sanh tâm nhớ ơn Phật, và cuối cùng là tánh tội vốn không. Được như vậy thì thời sám hối nào của mình cũng mang trọn vẹn ý nghĩa cả sự lẫn lý. Sự là đứng trước Phật lại, lý là đã sanh tất cả những cái tâm. Quý vị nhiều khi không cần lại nhiều đâu, lại theo sức khỏe thôi, 10 lại cũng được, 20 lại cũng được. Nhưng mà cái quan trọng là phải tha thiết, phải thành khẩn. Thành khẩn đó là gì? Đó là phải giác ngộ, phải có cái tâm bồ đề. Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, chuyện tu hành con vẫn đi lên. Còn mấy cái chuyện mà nóng chút, lạnh chút, đói chút, cực chút, cái chuyện đó là cực. Cái thân không cực, mà cái tâm mà không bằng lòng nó mới khổ. Nhiều khi cái thân mà cực chút không cực đó, mà mình không bằng lòng với nó có thành khổ à. Cho nên cực không thật cực, mà mình thì thật là khổ. Ở thì Pháp Hòa có vài lời như vậy. Theo Pháp Hòa được biết là chiều nay lúc 6 giờ Pháp Hòa còn một buổi nữa với quý vị phải không? Dạ. Thôi thì bây giờ chương trình của khóa tu thì đã xếp đặt, và mình không dám chiếm thời giờ hơn nữa, thì sẽ lấn qua những cái giờ khác. Mong đại chúng hoan hỷ. Và nếu trong quá trình chia sẻ hôm nay có gì sơ sót, mong đại chúng hoan hỷ cho A Di Đà Phật. Và trước khi chúng ta đến cái mục khác thì mời đại chúng hồi hướng trước.
Nguyện